Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang,
Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Hồng,
Huy Nguyễn,
Phước Hải
và Phước Đồng.
Chương 46. Giêsu đi về Gadara.
Giêsu đã ở trong miền phía bên kia bờ sông Giô-đan, và theo như tôi hiểu, thành phố mà người ta nhìn thấy trên ngọn đồi kia là Ra-gia-ra. Đó cũng là thành phố đầu tiên mà họ tới kể từ khi lên bờ ở phía đông nam hồ Galilê. Họ đã lên bờ ở đó để tránh lên ở Ippo, vì các thuyền trưởng những người thù hận với Giêsu đã lên bờ ở đó trước rồi. Tôi nghĩ vậy là họ đã lên bờ ngay chỗ đối diện với Tarije, nơi sông Giô-đan đổ vào hồ.
Con biết con đường ngắn nhất để đi Gadara phải không? Con có nhớ không?
Giêsu hỏi.
Thế nào? Khi chúng ta tới suối nước nóng ở bên trên Yamok, chúng ta chỉ còn có việc đi theo con đường đó.
Phêrô trả lời.
Vậy con suối, anh thấy nó ở đâu?
Tôma hỏi.
Ôi, chỉ cần có cái mũi là thấy nó. Người ta ngửi thấy nó trước khi tới nơi cả dặm.
Phêrô nói khi nhăn mũi ghê tởm.
Tôi không biết rằng anh đã bị bệnh.
Iscariot nhận xét.
Bị bệnh? Tối? Vậy hồi nào?
Nếu anh biết rõ là cái suối nước nóng ở bên trên Yamok, tức là anh đã tới đó.
Tôi không bao giờ cần tới cái suối để được khỏe mạnh. Những chất độc của xương đã ra khỏi tôi, cùng với mồ hôi của việc làm ngay thẳng của tôi. Vả nữa, quen với công việc nhiều hơn là vui chơi, nên chất độc vô trong người tôi rất là ít.
Nhận xét đó là dành cho tôi phải không? Đương nhiên là tôi có lỗi về mọi sự.
Judah nói, vẻ bực bội.
Nhưng ai đã cắn anh? Anh hỏi thì tôi trả lời, giống như tôi trả lời cho thầy hay cho các bạn. Tôi tin là không ai trong đám họ, dù là Matthew, trước đây là dân chơi bời, cũng không bất bình vì vậy.
Vậy thì tôi bất bình.
Tôi không biết rằng anh dễ giận như vậy. Nhưng tôi xin anh miễn thứ về sự ám chỉ mà anh cho là có. Anh biết không, vì tình yêu đối với thầy, thầy đã quá khổ vì những người lạ. Đừng để người khổ vì chúng ta nữa. Hãy nhìn người đó, thay vì chạy theo những ảo tưởng của anh, và anh sẽ thấy là người cần bình an và tình yêu.
Giêsu không nói. Người bằng lòng nhìn Phêrô và mỉm với ông một nụ cười biết ơn. Giuđa không trả lời về nhận xét chính đáng của Phêrô. Ông ta tự khép kín và bực tức. Giuđa muốn tỏ ra lịch sự, nhưng sự phật ý, sự cáo kỉnh, sự tỉnh ngộ mà ông có trong tim thoát ra trong cái nhìn của ông, trong giọng nói và khuôn mặt của ông, và ngay cả đến bước đi tùy ý muốn mạnh của ông. Ông đập phình phịch đế giày, dậm chân trên đất cách chừng dữ, tựa như muốn cho tất cả những gì đang sôi lên trong ông được tự do trào ra. Nhưng Giuđa cố gắng tỏ ra bình tĩnh và lịch sự. Ông không thành công. Nhưng ông thử. Ông hỏi Phêrô.
Vậy lần sau anh biết nơi đó? Có lẽ anh đã tới đó cho vợ án.
Không phải. Tôi qua đó vào tháng Etanin. Chúng tôi đã đi qua Oraniti với thầy. Tôi đã hộ vệ mẹ thầy và các nữ môn đệ rồi tới đất của Chuza. Và khi từ Bosra tới, tôi đã đi qua đó.
Phêrô trả lời thành thật và khôn ngoan.
Anh có một mình à?
Giuđa hỏi cách mỉa mai.
Tại sao? Anh nghĩ rằng tôi không đáng giá bằng nhiều người khi đã lên tới cỡ được làm một việc tinh cẩn. Và hơn nữa, được làm việc đó vì tình yêu sao?
Ôi, kiểu ngạo chừng nào. Tôi muốn giá lúc đó được nhìn thấy anh.
Anh sẽ thấy một người nghiêm chỉnh đi hộ tống các bà thánh.
Nhưng có đúng thực là anh đi một mình không?
Judah hỏi, ông đã thật sự dấn thân vào một cuộc điều tra.
Tôi đi với các anh của Chúa.
À, đó, các lời thú nhận đã bắt đầu.
Và anh đã bắt đầu chọc tức tôi. Người ta có thể nào biết được điều anh có?
Đúng vậy, thật xấu hổ.
Thade nói,
đã đến lúc phải chấm dứt rồi đó.
Jacobe Zebede chen vào,
anh không được phép chế nhạo Simon.
Bartolomeo nói giọng quở trách,
và anh phải nhớ rằng ông ấy là thủ lãnh của tất cả chúng ta.
Zelot nói để chấm dứt. Giêsu không nói gì.
Rồi, tôi chả chế nhạo ai cả. Tôi không có gì cả. Tôi chỉ chọc ông ấy một tí để đùa thôi.
Chẳng đúng. Anh nói dối. Anh đặt những câu hỏi răn mẵn vì anh muốn thiết lập một cái gì? Kẻ thâm hiểm tin là mọi người đều tin nó. Ở đây không có gì bí mật cả. Tất cả chúng ta đều ở đó. Tất cả chúng ta đều làm cùng một việc. Điều mà thầy ra lệnh. Và không có gì khác. Anh hiểu không?
Judah Thade nói bực mình thật sự.
Im đi. Các con cãi nhau giống như đám đàn bà. Tất cả các con đều sai. Và thầy xấu hổ vì các con.
Giê-xu nghiêm nghị nói. Một yên lặng sâu xa, trong khi họ đi vào thành phố ở trên đồi. Tô-ma phá sự im lặng khi ông nói.
Tổn quá!
Đó là con suối. Đây là Gia Mốc. Và các xây cất này là nơi tắm hơi của người Roma. Hơi xa hơn, có một con đường đẹp, lát đá, dẫn về Gazara. Các người Roma muốn hành trình trong những điều kiện tốt. Gazara là một thành phố đẹp.
Phê-rô nói,
nó sẽ còn đẹp hơn, bởi vì ở đây chúng ta không gặp những vật thể, ít nhất là không có nhiều.
Matthew cào nhào giữa hai hàm răng. Họ đi băng qua cầu trên con sông, trong khi hít phải mùi khó chịu của dòng nước lưu huỳnh. Họ đi men bên cạnh khu tắm hơi, len lỏi giữa các cổ xe của người Roma và đi vào một con đường đẹp với những tảng đá lát rất rộng. Dẫn tới thành phố trên đồi, đẹp tuyệt trong nội khu của nó. Gioan lại bên thầy.
Có phải đúng là tại chỗ con suối này, ngày xưa người ta đã đẩy một người bị kết án vào trong lòng đất không? Má con nói vậy với chúng con khi chúng con còn bé, để làm cho chúng con hiểu rằng người ta không được phạm tội. Nếu không thì hỏa ngục sẽ mở ra dưới chân kẻ nào bị nguyền rủa bởi Thiên Chúa và nuốt lấy nó, rồi để nhắc lại như một cảnh cáo, chỗ đó vẫn còn những vết nứt, từ đó thoát ra cái hơi này với sức nóng này, và cái dòng nước địa ngục này, con sợ không dám tắm ở đó.
Sợ cái gì con? Con đâu có bị hư hỏng vì nó. Bị hư hỏng bởi con người thì dễ hơn, con người có hỏa ngục ở trong họ, từ đó tỏa ra sự ghê tởm và chất độc. Nhưng nó chỉ làm hư kẻ nào có khuynh hướng làm cho chính mình thành như vậy.
Con có thể bị hư hỏng không?
Không, cho dù con sống ở một giữa đám quỷ, không.
Tại sao? Nó có gì khác với những người khác?
Judas Iscariot hỏi ngay.
Điều nó có là nó trong sạch về mọi phương diện, vì thế nó nhìn thấy Thiên Chúa.
Giê-xu trả lời, và Judas cười nham hiểm. Gioan trở lại với câu hỏi của ông.
Vậy con suối này không phải là miệng hỏa ngục hả?
Không, trái lại, đó là những cái tốt mà Đấng Tạo Hóa đặt ở đó cho con cái người. Hỏa ngục không khép kín trong trái đất, nó ở trên mặt đất Gioan ạ, ở trong tim người ta, và nó hoàn tất ở chỗ khác.
Nhưng hỏa ngục có hiện hữu thực sự không?
Iscariot hỏi. Anh nói gì vậy? Các bạn ông hỏi bực tức.
Tôi nói, nó có thực sự hiện hữu không? Tôi không tin, và tôi cũng không phải là người duy nhất.
Dân ngoại,
họ kêu lên, vẻ kinh sợ.
Không, người Israel, chúng ta có một số rất đông trong Israel không tin cái điều phán xét này.
Vậy anh làm sao để tin vào thiên đàng và vào sự công bằng của Thiên Chúa? Anh để các kẻ phạm tội vào đâu? Làm sao anh chấp nghĩa được về Satan?
Nhiều người la lên.
Tôi nói điều tôi nghĩ. Vừa nãy người ta chửi tôi là nói dối. Tôi tỏ ra cho các anh là tôi chân thành, mặc dù là các anh thật sự bực tức vì vậy, hoặc là điều đó làm cho tôi trở nên ghê tởm trước mặt các anh. Dẫu sao, tôi không phải là người duy nhất trong Israel. Từ khi Israel tiến bộ trong lĩnh vực khoa học, bởi những giao tiếp với nền văn minh Hy Lạp và Roma, là những dân có tư tưởng này. Và chính thầy, một người duy nhất mà tôi kính trọng sự phán đoán, cũng không thể khiển trách tôi hay Israel, vì người bảo vệ dân Hy Lạp và Roma, và công khai làm bạn với họ. Tôi, từ cái triết thuyết này, tôi rút ra kết luận, nếu tất cả được Thiên Chúa kiểm tra, thì tất cả những gì chúng ta làm đều là làm vì ý muốn của người. Và vì thế người phải thưởng cho chúng ta theo cùng một cách thế, bởi vì chúng ta chỉ là những người máy do người phát động. Chúng ta là những vật thể không có ý muốn. Chính thầy cũng nói điều đó. Ý muốn của đấng tối cao, ý muốn của Chúa Cha. Đó là ý muốn duy nhất và nó vô biên, tới nỗi nó dày đạp và vô hiệu hóa, ý muốn hạn hẹp của tạo vật. Cũng vì vậy mà trong điều thiện cũng như trong điều ác, được coi tựa như chúng ta làm, nhưng là chính Thiên Chúa làm, vì người áp đặt nó. Vì vậy, người sẽ không phạt chúng ta về điều ác, và như vậy là người thi hành sự công bằng của người. Vì điều lỗi của chúng ta không phải do ý muốn của chúng ta, nhưng nó bị áp đặt bởi đấng muốn cho chúng ta làm, để cho có cả điều thiện và điều ác trên trái đất. Kẻ ác được dùng cho kẻ ít ác hơn, có dịp để đền tội, và kẻ ác phải khổ vì nó không được coi là người tốt. Và vì thế, nó đền tội về phần nó. Giê-xu đã nói vậy, hỏa ngục ở trên trái đất và ở trong tim con người. Satan thì tôi chẳng cảm thấy nó không hiện hữu. Ngày trước tôi tin vào nó, nhưng từ ít lâu nay, tôi tin rằng đó chỉ là những điều tán phép. Khi người ta bị khuất phục tin vào những điều đó, thì người ta cảm thấy bình an.
Giuđa sổ ra những thuyết lý này một cách vững vàng, tới nỗi ông làm cho mọi người nín thở. Giê-xu nín thinh, và Giuđa chọc người.
Con có lý không thầy?
Không.
Và tiếng không của người khô tới nỗi nó giống như một sự bùng nổ.
Nhưng con, Satan để con chẳng cảm thấy nó, còn không chấp nhận là có ý muốn tự do và ma quỷ. Tất cả những người Sa-đu đều đồng ý với con và cùng với con. Còn có nhiều người khác nữa, hoặc là người Israel, hoặc không có Satan.
Giê-xu nhìn ông, một cái nhìn phức tạp, tới nỗi người ta không thể phân tích nó. Đó là cái nhìn của vị thẩm phán, của người lương y, của một kẻ đau khổ, của kẻ sửng sốt, cùng một trận là tất cả những cái nhìn đó. Giuđa thấy được kích động, nên nói để kết thúc.
Có lẽ vì tôi khá hơn những người khác, hoàn thiện hơn, nên tôi đã thắng được cái sợ của con người đối với Satan.
Giê-xu nín thinh, nên ông ta kích động người.
Nhưng nói đi chứ, tại sao con không phải sợ?
Giê-xu vẫn nín thinh.
Tại sao thầy không trả lời? Thầy sợ à?
Không, thầy là tình bác ái. Tình bác ái giữ sự đoán xét lại cho tới lúc phải bó buộc đoán xét. Hãy để thầy yên và tránh ra.
Sau cùng, người nói vậy vì Giuđa tính ôm người. Người kết thúc bằng tiếng thở dài vì tên phạm thượng dùng sức mạnh để ôm ghì lấy người.
Con làm thầy cảm thấy ghê tởm. Con không nhìn thấy cũng không cảm thấy Satan vì nó nên một với con. Lui ra, ma quỷ.
Giuđa trơ trẽn hôn người và cười, làm như thầy đã nói với hắn cách kín đáo. vài lời ca ngợi nào đó. Rồi hắn trở lại với những người khác đang sững sờ dừng chân lại. Hắn nói với họ:
Các anh thấy không? Tôi biết cách mở con tim của thầy ra và tôi làm cho người sung sướng. Bởi vì tôi tỏ cho người sự tin cậy của tôi và tôi nhận được những chỉ dẫn. Các anh thì trái lại, các anh không bao giờ dám nói. Bởi vì các anh kiêu căng. Ôi, tôi sẽ học được nơi người nhiều hơn tất cả mọi người và tôi có thể nói.
Các đấng đã tới cửa thành và họ cùng vào trong đó với nhau vì Giê-xu đã chờ họ. Nhưng trong lúc băng qua lối vào, Giê-xu ra lệnh:
Các anh của thầy cùng với Si-mon vào trước để đi tụ họp dân chúng.
Tại sao thầy không sai con? Thầy không cho con sứ mạng nào nữa sao? Thầy đã cho con hai sứ mạng liên tiếp và nó đã kéo dài mấy tháng trời.
Và con đã phàn nàn khi nói rằng thầy muốn xa lìa con. Bây giờ con lại phàn nàn vì thầy giữ con ở bên cạnh thầy.
Giuđa không biết trả lời thế nào, nên nín lặng. Hắn tiến lên trước cùng với Tôma, Zelot, Jacobe, Zebede và Angel. Giê-xu đứng lại để cho Philippe, Bartolomeo, Matthew và Gioan đi qua, tự như người muốn ở một mình và họ để cho người tự do. Nhưng con tim tình cảm của Gioan, người mà đôi mắt đã nhiều lần long lanh ngấn lệ trong lúc tranh luận, và khi nghe những lời phạm thượng của Giuđa, làm cho ông cứ quay lại nhìn Giê-xu. Người không biết là mình bị quan sát trong ngõ hẻm đơn độc và tối om bởi các cửa tò vò, liên tiếp che khuất đường. Người để tay lên trán, có vẻ đau đớn, cúi gù như người rất khổ sở. Gioan liền tách rời các bạn ông để trở lại với thầy mình.
Lạy Chúa con, thầy làm sao? Thầy còn rất khổ, giống như khi chúng con gặp lại thầy ở Egypt. Ôi, lạy Chúa con!
Không sao, Gioan, không sao. Hãy giúp thầy bằng tình yêu của con, hãy nín lặng đối với những người khác, và hãy cầu nguyện cho Giuđa.
Thưa thầy, vâng. Anh ta rất khốn nạn, phải không? Anh ta ở trong tối tăm mà không biết là mình ở đó. Anh tin mình đã tìm được bình an. Bình an này có phải là bình an của thầy không?
Anh ta rất đáng thương.
Giê-xu nói như bị đè nặng.
Thầy đừng khổ sở như vậy. Hãy nghĩ đến con số đông đảo các tội nhân đã chài đá trong tội, rồi đã trở nên tốt. Giuđa cũng sẽ như vậy. Ôi, chắc chắn là thầy sẽ cứu anh ta. Đêm nay con sẽ canh thức để cầu nguyện cho anh ta. Con sẽ xin Chúa Cha làm cho con thành người chỉ biết yêu. Con chỉ còn muốn điều đó thôi. Con mơ tới hiến mạng con vì thầy, hoặc làm rạng ngời quyền năng của thầy qua các công việc của con. Bây giờ không còn gì ngoài điều đó nữa. Con từ bỏ tất cả. Con chọn đời sống khiêm tốn nhất, công cộng nhất, và con xin Chúa Cha chuyển cho Giuđa tất cả những gì con có, để làm vui lòng anh ta, và để vì thế anh ta quay về với sự thánh thiện. Chúa ơi, con phải thưa thầy một điều. Con tin rằng con biết tại sao Giuđa lại như vậy.
Đêm nay con hãy tới, chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau và chúng ta sẽ nói chuyện.
Và Chúa Cha sẽ nghe con chứ? Người sẽ nhận hy sinh của con.
Chúa Cha sẽ chúc phúc cho con, nhưng con sẽ phải khổ vì vậy.
Ồ, không. Chỉ cần là con thấy thầy được vui lòng. Và Giuđa...
Gioan, họ gọi chúng ta kìa, chạy mau lên.
Ngõ hẻm được thay thế bằng con lộ đẹp. Con đường trở thành một đại lộ, được trang điểm bằng những dãy hành lang, các phong tên, với các công viên càng lúc càng đẹp hơn. Nó giao nhau với một đại lộ khác tương tự, và chắc chắn tận cùng bằng một đại thao trường. Các người tàn tật đủ loại đã tụ tập lại một góc hành lang để chờ vị cứu tinh. Phêrô tới gặp Giê-xu.
Họ đã duy trì đức tin về những điều chúng con đã nói về thầy hồi tháng Etamin. Họ đã đến ngay lập tức.
và thầy sẽ đến ngay lập tức để thưởng cho đức tin của họ. Chúng ta đi.
Và trong hoàng hôn đã nhuộm đỏ các tảng đá cẩm thạch, người chữa cho những kẻ trờ người với lòng tin.
Tôi hiền thân nhỏ để ăn năn. Xin cho con là kẻ trộm lành, đồi cao thông môi ăn năn. Như con hoang lạc lối quay về, tìm lại tình cha nhân ái. Như Phêrô sau phút trôi từ lệ sâu, khóc bao tội khiến.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.